chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Như các bạn đã biết, khi bước vào hôn nhân là chúng ta bước vào một giai đoạn với nhiều thay đổi. Thay đổi từ nếp sống độc thân đến nếp sống của người có gia đình. Thay đổi khi bước vào vai trò làm vợ làm chồng. Và khi có con cái, các bạn lại thay đổi, bước vào trách nhiệm làm cha làm mẹ. Các bạn cần nhận ra những thay đổi này hầu có thể giúp nhau thích ứng với đời sống mới, hoàn cảnh mới. Có hai bạn trẻ kia quen nhau khoảng một năm thì làm đám cưới. Vì công việc, hai người phải đi xa gia đình cha mẹ. Đôi vợ chồng trẻ sống với nhau được hơn một năm thì có con đầu lòng. Hai vợ chồng vừa mới thích ứng với thay đổi xa cha mẹ, bạn bè thân yêu, với hoàn cảnh mới và với vai trò làm chồng làm vợ. Bây giờ lại bước vào vai trò làm cha mẹ, nuôi con và lo cho con. Tất cả những thay đổi này đến dồn dập. Thêm vào đó là việc làm mới, chỗ ở mới, khung cảnh xa lạ, khiến hai vợ chồng không thích ứng kịp nên cảm thấy rất là buồn bã, cô đơn. Nhất là người vợ, mới vài năm trước còn tự do bay nhảy, đi những nơi mình muốn, làm những việc mình thích. Bây giờ suốt ngày ở nhà lo cơm nước và lo cho chồng con. Nhiều lúc nàng cảm thấy tù túng, khó chịu và buồn chán vô cùng, giống như bị quản thúc, không được đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. May một điều là người chồng trẻ thông cảm với vợ, nên anh xin nghỉ làm việc 3 tuần, ở nhà giúp vợ lo cho con và sau đó đưa vợ về thăm gia đình. Điều người chồng làm là điều tốt và cần thiết. Nhờ đó cô vợ cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn trong trách nhiệm của mình. Chúng tôi mong là các anh sẽ nhớ và bắt chước người chồng đó khi gặp hoàn cảnh tương tự. Trong trường hợp vừa kể, nếu không thông cảm, người chồng này có thể bực bội, trách vợ tại sao có con là niềm vui, được ở nhà chăm sóc con là thiên chức, là đặc ân mà không bằng lòng. Thái độ và lời nói thiếu thông cảm của chồng có thể khiến người vợ càng buồn hơn và khó thích ứng với những đòi hỏi trong trách nhiệm của mình. Song song với tình trạng chán nản của người vợ khi mới sinh con vì cơ thể bị yếu và phải mất quá nhiều thời giờ lo cho con, những người chồng trẻ khi mới có con cũng có thể trải qua một giai đoạn buồn bực không vui. Trước hết là đứa con khiến vợ chồng bận rộn, không có thời giờ với nhau. Sau nữa, vì có con, giờ giấc và sinh hoạt trong gia đình bị xáo trộn. Không những thế, người chồng còn thường thấy mình bị bỏ quên. Vì bận lo cho con, vợ không chăm sóc mình như trước nữa. Đây là điều những người vợ mới có con đầu lòng cần để ý. Thường thường khi chưa có con, các cô vợ trẻ chăm sóc chồng rất chu đáo. Nhưng khi có con, các cô dồn hết thời giờ và tâm trí cho con và hầu như quên mất rằng chồng cũng cần được mình quan tâm, săn sóc. Các cô cần cẩn thận, đừng quá lo cho con mà không còn thời giờ cho chồng hoặc là không quan tâm đến chồng nữa. Dù thương con đến bao nhiêu, các bạn đừng bao giờ vì con mà quên vợ hay chồng của mình. Cũng đừng vì chăm sóc con quá kỹ mà vợ chồng bất đồng ý kiến và phiền giận nhau. Trái lại, đây là lúc hai vợ chồng cần nghĩ đến nhau, tìm mọi cách giúp nhau và thông cảm với nhau. Các anh cũng đừng vì vợ bận rộn với con mà buồn phiền. Tốt hơn hết là hai vợ chồng giúp nhau, cùng lo cho con và cùng làm công việc nhà. Dù có người giúp việc, các anh cũng nên dành thời giờ chăm sóc bồng bế con, để có mối quan hệ gần gũi với con sau này. Khi cùng lo cho con, hai vợ chồng không những thông cảm nhau hơn mà cũng có thời giờ ở gần bên nhau hơn. Đời sống không phải chỉ có những thay đổi theo tuổi đời và theo những giai đoạn của đời người, nhưng còn có những thay đổi do hoạn nạn, rủi ro xảy đến. Dù các bạn tin Chúa, sống trong sự bảo vệ, dẫn dắt của Chúa, các bạn cũng không tránh khỏi những khó khăn, bất trắc xảy đến trong cuộc đời. Điều chúng ta cảm tạ Chúa là chúng ta không đối diện với khó khăn, thử thách một mình, nhưng có Chúa ở bên cạnh, giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta. Thánh Kinh hứa Chúa không để chúng ta bị thử thách hay cám dỗ quá sức mình, và Chúa luôn luôn cho chúng ta một lối thoát. Những bất trắc xảy đến có ảnh hưởng trên hạnh phúc gia đình, gồm những điều như sau. Thứ nhất là thiếu thốn về vật chất. Nhiều khi, vì không tính toán cẩn thận trong việc chi dùng tiền bạc, các bạn bị thiếu thốn về vật chất. Có người vì tổ chức đám cưới quá lớn, quá tốn kém, hoặc mượn tiền để mua sắm cho ngày cưới, nên sau đó phải lo đi làm trả nợ. Để tránh tình trạng này, các bạn nên làm đám cưới đơn giản, tùy theo khả năng của mình. Điều quan trọng là có một lễ cưới trang nghiêm, vinh danh Chúa. Có khi bị thiếu thốn là vì các bạn chưa học xong, chưa có công ăn việc làm vững vàng mà đã lập gia đình. Dù vì lý do gì, khi gia đình gặp thiếu thốn, các bạn đừng đổ lỗi cho nhau hay phiền trách nhau. Cũng đừng che giấu nhau hay mượn tiền để tiếp tục tiêu xài và làm như không có nan đề gì cả. Điều đầu tiên các bạn cần làm là nhìn nhận nan đề của gia đình mình, rồi ngồi lại bàn thảo với nhau xem mình phải làm thế nào, thay đổi cách sống làm sao để giải quyết nan đề. Có thể các bạn phải cắt bớt một vài chi phí, bỏ đi những mục chi tiêu có thể cắt giảm được, hoặc là cần tìm một việc làm khác. Điều quan trọng là đừng để tiền bạc trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng giận nhau, cãi nhau. Cũng đừng để tiền bạc hay việc làm chiếm mất thời giờ vợ chồng bạn dành ra để thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Nguyên tắc để đương đầu với thiếu thốn vật chất là chi dùng tiền bạc theo khả năng, chỉ mua sắm những gì cần chứ không phải những gì mình thích. Luôn luôn để dành phòng khi có nhu cầu bất ngờ, và không lo lắng nhưng tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. Chúa Giêsu dạy như sau: ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 31-33. Những bất trắc khác có ảnh hưởng trên hạnh phúc gia đình các bạn là khi các bạn gặp hoạn nạn như tai nạn, bệnh tật, rủi ro, thất bại, v.v. Thường thường khi đời sống đang bình an, vui vẻ thì hoạn nạn xảy đến. Đây là điều không ai mong muốn nhưng ít ai tránh được. Vì vậy các bạn cũng cần chuẩn bị để ứng phó khi hoạn nạn xảy đến. Hoạn nạn thử thách sẽ ảnh hưởng đến gia đình bạn. Nhưng ảnh hưởng như thế nào là tùy phản ứng của các bạn trước những điều đó. Điều quan trọng là vợ chồng các bạn đừng đổ lỗi cho nhau, cũng đừng oán trách Chúa, nhưng cầu nguyện xin Chúa giúp mình bình tĩnh và khôn ngoan để ứng phó theo sự dẫn dắt của Ngài. Hơn nữa, hãy nhớ rằng, tuy nhiều khi hoạn nạn xảy ra là lỗi của chúng ta, nhưng Chúa cho phép những điều đó xảy đến để rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Vì thế các bạn cứ vững tâm nhờ cậy Chúa và trông chờ sự cứu giúp của Ngài. Lời Chúa cho chúng ta nguyên tắc sau đây để ứng phó với hoạn nạn, thử thách. Sứ đồ Gia-cơ khuyên: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Hoạn nạn và thử thách cũng có thể đến dưới hình thức bệnh tật, những bệnh hiểm nghèo khó chữa, hoặc là gặp tai nạn, mất việc làm, bị thất bại, thua lỗ trong công việc làm ăn, v.v. Đây là những điều xảy ra ngoài ý muốn. Khi gặp những hoàn cảnh này, các bạn hãy nâng đỡ, an ủi nhau, đừng đổ lỗi cho nhau, oán trách nhau hay hối tiếc sao mình đã lấy nhau. Khi các bạn oán trách nhau hay oán trách hoàn cảnh, không giải quyết nan đề, mà còn làm cho nan đề trở thành lớn hơn và khó giải quyết hơn. Cũng nhớ đừng bao giờ vì khó khăn mà nghĩ đến chuyện ly hôn hay ly dị. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề theo lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy như sau: Những cám dỗ đến cho anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Theo thư Corinto thứ nhất chương 10 câu 13. Chúa cũng hứa, phước cho người chịu thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 12. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt các bạn.